Tú và Anh Huyền kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23 tháng 12 năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật.
Ngân hàng Thế giới WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2022 xuống còn 2,7%.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Tổng Bí thư nêu rõ, ngay từ đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khắc phục những khâu yếu, việc khó và thực hiện có hiệu quả 3 đột phá để định hướng cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, từ đó đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong việc hoạch định các chính sách, đối sách, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là các tình huống diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ.
Đây là điều rất căn bản để giữ được trong ấm, ngoài êm, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như hiện nay. Không phải quốc gia nào cũng làm được. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo báo cáo và các tham luận tại hội nghị, năm 2022, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nổi bật là quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Các đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành địa phương, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ biên giới, biển đảo với thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Chuyến thăm là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến quan hệ song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á từ ngày 30 tháng 12 năm 1955. Tiếp đó năm 2003, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hữu nghị và toàn diện tiến vào thế kỷ 21. Năm 2013, hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia thành đối tác chiến lược. Việt Nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Indonesia tại Đông Nam Á.
Sáng ngày 20 tháng 12, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai nghị quyết số 560 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Hội nghị là bước quán triệt, cụ thể hóa và bảo đảm thực hiện có hiệu quả kết luận số 843 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Hướng dẫn một bước việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan trong nhận thức cũng như triển khai hoạt động này.
Qua báo cáo của các cơ quan, nhất là giám sát năm 2022, đã chỉ ra có tới hơn 21% văn bản chưa ban hành hay còn chậm ban hành. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 560 ngày 22 tháng 7 năm 2022 để hướng dẫn rất cụ thể về trình tự, thủ tục giám sát, thời gian, cách thức tiến hành giám sát văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho việc tiến hành giám sát bài bản thường xuyên, thống nhất. Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật, khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, cũng như phát hiện kịp thời các văn bản có nội dung trái với hiến pháp, pháp luật, đưa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật vào nề nếp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Công an vừa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác công an năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022, công tác phòng chống tội phạm của Bộ Công an đã đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Lực lượng công an đã điều tra và phá gần 34.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 85%, cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao. Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm, được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm. Đáng chú ý là gần 500 vụ và hơn 900 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ.
Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa họp thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét quyết định cho thôi chức vụ đối với 3 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Tiến Đồng, Hồ Phước Thành và Cập Ba Thuyền do vi phạm khuyết điểm và gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước đó, 3 người này đã bị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Cảnh sát Giao thông báo cáo thông báo số lượng xe ô tô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn quốc có hơn 21.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định số 95 năm 2009 của Chính phủ, quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở người và ô tô chở hàng, gồm hơn 6.100 xe chở người và gần 14.900 xe chở hàng. Trong đó, số lượng ô tô hết niên hạn sử dụng nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, gần 4.900 xe, Hà Nội, gần 2.700 xe.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 8 giờ sáng nay 20 tháng 12, rét đậm, rét hại và sóng lớn trên biển đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại Lào Cai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng biến tính, khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt sau băng giá, thị xã Sapa đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh, phủ trắng núi rừng. Tỉnh Nghệ An đang xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 8 đến 11 độ C. Vùng núi cao có nơi xuống thấp hơn 0 độ C. Từ đêm 17 tháng 12 đến trưa ngày 19 tháng 12, tỉnh Kiên Giang đã chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh. Một số địa phương xuất hiện gió to, sóng lớn trên biển, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Ước tính ban đầu tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 3,8 tỷ đồng.
Tại thành phố Phú Quốc, gió mạnh làm sập 9 căn nhà, tốc mái 40 căn, đổ ngã 550 bụi tiêu. Số cây ăn trái như sầu riêng, ổi, xoài, vú sữa. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều ngày 17 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12, hàng nghìn chậu hoa cúc chuẩn bị bán cho vụ Tết của nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị ngã đổ. Tại tỉnh Gia Lai, từ ngày 17 tháng 12 đến 19 tháng 12, gió lốc đã làm 16 nhà bị tốc mái, một trường học bị tốc mái. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ và các bộ ngành liên quan khẩn trương có các biện pháp chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi rét hại, băng giá, sương muối, mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ đã dần trở thành cường quốc xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong những năm gần đây. Nhưng kể từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hoạt động xuất khẩu dầu của Mỹ vẫn chưa thể vượt qua nhập khẩu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cán cân xuất nhập khẩu dầu thô của Mỹ sẽ đổi chiều trong năm 2023. Doanh số dầu thô của Mỹ xuất sang các nước khác hiện ở mức kỷ lục là 3,4 triệu thùng một ngày. Trong đó, các sản phẩm đã qua tinh chế như xăng và dầu diesel là 3 triệu thùng một ngày. Nước này cũng đang dẫn đầu về xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Tuy nhiên, nước Mỹ tiêu thụ 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, nhiều nhất thế giới, trong khi sản lượng dầu thô trong nước chưa bao giờ vượt mức 13 triệu thùng một ngày.
Ngân hàng Thế giới WB ngày 20 tháng 12 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2022 xuống còn 2,7%, giảm so với mức 4,3% đưa ra hồi tháng 6. Viện dẫn tác động do dịch COVID-19 và hoạt động yếu kém trong ngành bất động sản của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Thông cáo báo chí của WB nêu rõ hoạt động kinh tế ở Trung Quốc tiếp tục biến động lên xuống do tác động của đại dịch đã tăng trưởng chậm lại và phục hồi không đồng đều. Tăng trưởng GDP thực dự báo đạt 2,7% trong năm nay, trước khi phục hồi lên 4,3% vào năm 2023 nhờ mở cửa trở lại nền kinh tế.
Ngày 19 tháng 12, khu vực Đông Bắc Nhật Bản Tohoku ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục, trong khi cơ quan khí tượng Nhật Bản ra khuyến cáo về những tác động của hiện tượng thời tiết bất lợi này đối với hoạt động giao thông công cộng và làm mất điện. Theo cơ quan này, ngày 19 tháng 12, tuyết rơi dày 110cm ở thị trấn Tadami, tỉnh Fukushima, trong khi ở làng Okura, tỉnh Yamagata là 101cm, phá vỡ kỷ lục trước đó của các khu vực này. Dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở vùng ven biển Nhật Bản từ phía Bắc sang phía Tây. Trong 24 giờ đến chiều ngày 20 tháng 12, Dự báo tuyết sẽ rơi dày 70cm ở tỉnh Niigata và 50cm ở các khu vực khác của Tohoku.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, còn khoảng một tuần nữa mới đến lễ Noel. Nhưng trong những ngày này, tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã ngập tràn không khí Giáng sinh.
Khắp các nhà thờ, nhà giáo dân, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành để đón mùa Giáng sinh an lành. Mời quý thính giả đến với ghi nhận về không khí tất bật, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đang đến rất gần tại Nam Định, địa phương có hơn 22% dân số theo đạo Công giáo.
Tại giáo xứ Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, công tác chuẩn bị cho đêm Giáng sinh đang được các giáo dân khẩn trương tiến hành. Mỗi giáo dân phụ trách một công việc, người thì trang trí đường lên, người trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ, người phụ trách sân khấu, hàng đá. Anh Ngô Văn Nghĩa, một giáo dân ngụ tại xã Hải Hưng, chia sẻ các mô hình đều do giáo dân tự góp của góp công làm. Anh cho biết thêm.
Năm nay thì cảm thấy nó rất là an vui và nó lành mạnh, cho nên là mọi người về đều hòa hứng như là nam và có cái tinh thần như là rất là tích cực.
Nam Định có hơn 600 nhà thờ, trên 700 giáo xứ giáo họ với hơn 470.000 giáo dân, chiếm trên 22% dân số toàn tỉnh. Mỗi năm, đồng bào Công giáo tại đây lại chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh kỹ càng và chu đáo hơn. Thời tiết những ngày này cũng rất thuận lợi nên dự kiến đêm Noel sẽ rất đông người dân, du khách đến nhà thờ để tham dự lễ mừng Chúa Giáng sinh và vui chơi, thưởng ngoạn, thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu nước, đoàn kết dân tộc. Các giáo dân tại xã Hải Hưng cho biết.
Truyền thống từ trước đến nay là đều có tổ chức những cái đêm hoan ca để phục vụ cho ngày đại lễ Giáng sinh. Thì giáo xứ chúng tôi cũng đã chuẩn bị và đến tới 24 này tức là chúng tôi bắt đầu chương trình đó được thực hiện.
Còn bây giờ bà con là thứ nhất là rất hồ hởi để tập trung về gia đình, lại cũng chuẩn bị coi như là đèn sao kéo ở mỗi một gia đình, cũng như coi như vậy là các dòng ngõ là kéo đèn led ấy, cũng như cờ, rồi coi như vậy là để chuẩn bị coi như vậy cho cái tinh thần coi như vậy là đêm Chúa Giáng sinh.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của bà con giáo dân Nam Định đã gần hoàn thiện. Khu vực xóm đạo, họ đạo dần khoác lên mình tấm áo mới, các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh với hình ảnh máng cỏ, nhà lá được xây dựng công phu, đầy ý nghĩa, chào đón một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.